Thưa quý vị thính giả đang quay lại với lại chương trình livestream hàng tuần của chúng tôi với SBS Việt ngữ. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục nói về vấn đề di trú, đặc biệt là du học nghề ở Úc và cánh cửa mở ra cơ hội cho các bạn để định cư tại nước Úc. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì xin quý vị lưu ý tất cả những thông tin ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có một cái câu hỏi nào đó đặc thù riêng trường hợp của mình, xin mời quý vị hãy nói chuyện với đại diện di trú để có thể có câu trả lời được chính xác và cụ thể nhất với trường hợp của riêng quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta có một vị khách mời, đó là bạn Hà Nguyễn. Xin chào Hà Nguyễn.
À, xin chào chị Uyên Đỗ và rất là hân hạnh được quay trở lại với chương trình livestream về di trú của SBS ngày hôm nay. À, thì tôi là Hà Nguyễn, là Migration Agent hay còn gọi là đại diện di trú của Vision First Consulting Group, một công ty chuyên về tư vấn di trú cũng như là du học based ở Melbourne.
Khi mà nói đến du học tại Úc á, thì du học nghề Úc nó mở ra cho nhiều bạn, đặc biệt là những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhiều cơ hội để có thể đến nước Úc này cũng như là định cư. Thì nhiều người vẫn rất là quan tâm đến con đường sang Úc du học nghề và tìm kiếm cơ hội di trú sau đó. Như vậy thì Hà có thể giúp cho Khánh Uyên chia sẻ thêm với các quý vị khán giả biết được là những nhóm ngành nghề nào phổ biến và có cơ hội cao định cư tại Úc ạ? À?
Ok, thì chủ đề ngày hôm nay của chúng mình là về du học nghề, đúng không? Thì cái tên của du học nghề thì quý vị cũng đã có thể đoán được sơ bộ là cái con đường nó sẽ như thế nào. Nó sẽ liên quan đến những cái nghề nghiệp mà nó có cái bằng cấp thuộc dạng là vocational, tiếng Anh gọi là vocational. Thì nó sẽ chia ra thành những cái loại bằng cấp như là certificate 3 nè, bằng cấp chứng chỉ loại 3 hoặc là chứng chỉ loại 4, certificate 4 hoặc là diploma và advanced diploma. Ha, thì cái đó là mình sẽ nói về du học nghề. Đối với du học nghề thì là quanh quẩn là những cái nhóm ngành các bạn Việt Nam khá là thích, như là ngành bếp nè, về commercial cookery, hay là ngành về bếp bánh là patisserie. Tiếp theo là có thể kể đến là những ngành như là welding, là về thợ hàn chẳng hạn. Ở bên Úc thì đang rất là thiếu nhân sự về cái lĩnh vực này. Rồi ngoài ra là có thể kể đến như là thợ sửa xe, motor mechanic hoặc là automotive electrician, tức là kỹ sư điện mà riêng cho xe. Đó, thì mình có thể kể đến những nhóm ngành như thế này. Thì đặc thù của những cái nhóm ngành này đó thì rất là dễ học và nó mang tính thực tiễn cao. Vì trong những cái khóa học về certificate 3 hay là 4 thì luôn luôn sẽ đính kèm một cái khóa nó gọi là placement, tức là mình có thể đi thực tập thực tế ở cái chỗ làm trong lúc mà mình đi học luôn. Thì như vậy các bạn sẽ rất là dễ ứng dụng những cái kiến thức của mình vào thực tế và sau này rất là dễ xin việc.
Chị Hà có thể chia sẻ cụ thể hơn điều kiện và lộ trình của du học nghề để các bạn có thể xin được PR sau này không ạ?
À, sure ha. Thì đối với PR thì tất nhiên là một cái visa liên quan đến thường trú dân. Thì bây giờ nếu mà trong nhóm các bạn mà du học nghề đó thì mình sẽ phân ra thành hai loại visa chính đi ha. Một loại sẽ được gọi là skill visa, tức là định cư diện tay nghề cao và độc lập. Cái diện thứ hai mình sẽ nhắc đến đó là employer sponsor visa, tức là visa theo diện chủ bảo lãnh. Đó là hai cái lộ trình để lấy PR chính cho các bạn du học nghề. Rồi, mình sẽ nói về cái lộ trình đầu tiên nhất, đầu tiên trước ha. Thì đó là skill visa theo dòng visa là 189 nè ha, 190 và visa 491. Thì nói sơ qua về 189, 190 và 491, đó là những cái dòng visa nó mang tính khá là độc lập. Chỉ cần cái người đương đơn nộp và được bộ di trú chấp thuận thì mình sẽ có PR ngay. Thì những cái điều kiện rất là cơ bản như là mình sẽ cần có tiếng Anh ít nhất là 6 chấm đều tất cả kỹ năng này. Thứ hai á, là mình sẽ cần có một cái thẩm định tay nghề của một cái đơn vị xét cái thẩm định tay nghề đó của mình ha. Thì thì đối với các nhóm các bạn mà thích du học nghề chẳng hạn thì mình sẽ thông qua một cái đơn vị nó gọi là TRA, Trade Recognition Australia. Và cuối cùng là điều kiện về point test, tức là cái thang điểm về mặt di trú, thì bao gồm là điểm tuổi của mình nè, về bằng cấp của mình nè, kinh nghiệm của mình nè, tiếng Anh của mình nè, thì yêu cầu là minimum 65 điểm là ok. Thì đối với cái dòng skill visa này thì cái lộ trình nó tương đối là ngắn gọn. Nếu các bạn đi theo đúng cái timeline ha, thì chỉ mất của các bạn khoảng tầm 3 năm thôi. Đó là 2 năm để mình đi học và 1 năm để mình đi làm trên visa gọi là visa tạm trú sau tốt nghiệp, visa 48 năm. Sau đó để mình hoàn tất được cái thủ tục ở bên gọi là thẩm định tay nghề với TRA, thì sau khi mình có cái thẩm định tay nghề đó thì mình hoàn toàn có thể nộp được PR theo cái dòng visa này. Đó là cái lộ trình thứ nhất ha. Lộ trình thứ hai mà dành cho employer sponsor visa thì mình có thể tóm gọn như thế này, nó sẽ mất cỡ đâu đó của các bạn là từ 5 cho đến 6 năm lận để lấy được PR. Thì đối với lại dòng visa này vì sao nó dài hơn như vậy ha? Thì đầu tiên là mình chắc chắn là sẽ mất 2 năm đi học giống như là cái chương trình skill rồi, đầu tiên. Rồi cái chương trình ngoài ra thì mình sẽ cần đi làm ít nhất là từ 1 cho đến 2 năm để mình nộp theo cái visa nó gọi là 482. Rồi khi nào hoặc 482 tức là một cái visa mà trong cái chuỗi chủ bảo lãnh thì điều kiện của họ là yêu cầu mình phải có tiếng Anh ít nhất là 5 chấm đều tất cả kỹ năng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chủ của mình đang đi làm, ví dụ mình đang làm sếp ở một cái nhà hàng đi, thì chủ của nhà hàng đó phải đồng ý đứng ra để bảo lãnh cho mình ở lại làm việc tiếp cho cái nhà hàng này. Đó, thì cái này cái tên của cái dòng visa thì các bạn đã thấy rồi ha, chắc chắn là phải đính đính kèm với là chủ trong suốt cái quá trình này. Và khi nào mà mình làm được cho chủ của mình cỡ 3 năm á thì mình sẽ lấy được cái visa gọi là 186, thì cái 186 này mới là PR. Đó, thì cái quá trình của mình nó sẽ mất là 2 năm học, 3 năm đi làm để lấy PR, tức là dao động tính luôn thời gian xét visa thì nó sẽ dao động là từ 5 cho đến 6 năm là như vậy. Thì nói chung là về du học nghề là những cái nhóm ngành hồi nãy Hà có nói ở trên đó, nghề bếp nè, rồi nghề sửa xe nè, hay là nghề về làm tường, làm sàn nè, hay là nghề về thợ hàn, vân vân. Thì đây là những cái nhóm ngành mà bên Úc thực sự rất là thiếu cái lao động. Cho nên là mình luôn luôn là mình backup được hai cái con đường, đó là về skill visa và cũng như đó là định cư diện tay nghề cao, cũng như là cái dạng gọi là chủ bảo lãnh. Và chủ thường là Hà thấy là rất là gọi là dễ để mà đồng ý đứng ra bảo lãnh cho các bạn, tại vì họ cần nhân sự thật.
Như vậy thì theo kinh nghiệm của Hà làm loại visa này á, đa phần du học nghề thì sẽ phù hợp với những ai và có giới hạn độ tuổi hay không?
Thì đối với du học nghề thì mình đang nhắc tới cụm từ là du học, thì chắc chắn là mình sẽ cần để ý tới một cái dòng visa gọi là tiểu loại 500, student visa 500 ha. Thì đối với dòng visa 500 được một cái là theo luật lệ đó thì họ sẽ không có yêu cầu, không có giới hạn cái độ tuổi của mình. Tuy nhiên là trong mọi trường hợp thì mình cần phải giải trình nó một cách hợp lý. Mình nói ví dụ đi ha, ví dụ như có một khách hàng lớn tuổi đến Vision First là khoảng tầm 42 tuổi đi, nhưng mà khách hàng này lúc mà ở Việt Nam chẳng hạn thì họ lại đi làm trong lĩnh vực về nhân sự và họ cũng đã tốt nghiệp một cái bằng Master Level rồi, là tức là bằng thạc sĩ ở bên phía Việt Nam rồi và đi làm ở những cái công ty mà chuyên về mặt nhân sự thôi. Sau đó thì bạn muốn đi du học nghề nghề bếp ở bên Úc chẳng hạn, thì như vậy nếu mà mình là một cái người bình thường, mình nghe qua một cái case đó như vậy thì mình cũng sẽ cảm nhận là có một cái gì đó nó không có được trơn tru, đúng không? Thì bộ di trú cũng sẽ đặt cái góc nhìn như vậy cho cái bộ hồ sơ đó. Thì cái nhiệm vụ của mình là mình cần phải giải trình một cách hợp lý là tại sao mình lớn tuổi rồi mà mình vẫn muốn đi học nghề bếp, và cái đó là cái key ha. Thì thật ra là lớn tuổi không phải là không thể du học nghề, nhưng mà các bạn cần phải vạch ra một cái lộ trình rất là rõ ràng. Và nếu như các bạn cực kỳ kiên quyết là đi theo du học nghề thì mình recommend, tức là mình sẽ đề nghị các bạn là nói chuyện với một cái đại diện di trú hoặc là một cái đại diện về du học có bằng cấp để mà tư vấn cho các bạn một cái lộ trình nó chính xác nhất.
Cái case vừa rồi khách hàng của Hà thì Hà có nói là bạn đó ở Việt Nam học về nhân sự và bây giờ muốn sang Úc học về du học nghề bếp đó. Còn nếu như cái trường hợp mà người nào đó ở Việt Nam đã có kinh nghiệm làm bếp rồi đó, bây giờ họ muốn sang Úc, họ muốn tìm kiếm con đường định cư theo cái diện là du học nghề như vậy, thì liệu nó có dễ dàng hay là nó thử thách hơn không?
Tất nhiên là nếu như mình chứng minh được là cái việc học ở bên Úc của mình nó hoàn toàn liên quan tới những gì, những cái kinh nghiệm cũng như là bằng cấp trước đây mà mình đã học ở bên phía Việt Nam thì hồ sơ hoàn toàn là dễ hơn nha chị. Ví dụ như là mình có thể có một bạn khác chẳng hạn, thì bạn cũng lớn tuổi rồi, cũng là cỡ độ tuổi là trên 40, tuy nhiên là bạn có kinh doanh nhà hàng ở bên phía Việt Nam, kinh doanh nhà hàng Nhật ở bên phía Việt Nam. Trước đó thì bạn làm thật ra là không có liên quan, bằng cấp của bạn là cũng là về business, xong sau đó là bạn đi làm ở công ty một thời gian, sau đó là bạn lại chuyển qua đi làm nhà hàng. Thì như vậy những cái hồ sơ như vậy mình giải trình á thì vẫn mang tính hợp lý là ok, tôi đang có nhà hàng, tôi kinh doanh nhà hàng đang rất là tốt và tôi cũng muốn là improve thêm, tôi muốn gọi là có thêm cái kỹ năng trong cái việc quản lý bếp để mà quản lý các bạn ở trong phần bếp của tôi có 2-3 cái nhà hàng lận đó, thì như vậy lại rất là hợp lý và mình hoàn toàn có thể giải trình trong bộ hồ sơ ha. Đối với lại có một cái nữa mà Hà đang muốn nhắc với các bạn, nếu như lớn tuổi và muốn du học nghề đó thì mình cần phải chuẩn bị tiếng Anh nữa. Ha, tại vì một số bạn đã hơi lớn tuổi rồi và kinh doanh ở Việt Nam một thời gian lâu thì tiếng Anh có thể là một cái rào cản, thì các bạn nên phải chuẩn bị luôn. Yêu cầu của du học nghề thì nó thấp hơn những cái dạng du học khác, nó chỉ yêu cầu là 5.5, không môn nào dưới 5 thôi, thì mình phải chuẩn bị trước cái này. Còn nếu không á, thì mình sẽ cần phải có ít nhất là IELTS 4.5. Ha, 4.5 thì mình sẽ có thể package, tức là mình sẽ học tiếng Anh 20 tuần trước xong rồi mình mới vào cái khóa du học nghề.
Vừa rồi thì chúng ta nói về trường hợp những cái bạn học ở Việt Nam và sau đó chuyển sang Úc học các ngành khác. Liệu đối với những cái bạn đang ở tại Úc, đang học cao đẳng hoặc đại học ở Úc á, thì liệu họ có cái lựa chọn là chuyển xuống học nghề tại Úc hay không?
Chị đang đặt câu hỏi là về các bạn học cao đẳng đúng không chị?
Cao đẳng và đại học tại Úc luôn. Nếu bây giờ các bạn đó chuyển xuống bậc du học nghề là có thể xem xét là thấp hơn so với lại cao đẳng đại học á tại Úc, thì liệu các bạn có dễ dàng hơn hay không hả Hà?
Vâng, thì cái này là một cái con đường mà rất là nhiều bạn lựa chọn sau khi mà đặt chân tới Úc rồi ha. Thì như thế này, mình nói về student visa đi, là visa du học 500, thì nó sẽ chia ra nhiều cái sách tờ khác nhau. Thì mình sẽ kể đến là hai loại sách tờ chính trong cái câu hỏi này đi ha. Một, nó gọi là vocational education sách tờ, tức là cho các bạn học cert và dip, là học về chứng chỉ cũng như là học về hệ cao đẳng. Thì nếu mà bạn đang cầm student visa du học nghề á, là ở vocational này rồi, thì lúc mà bạn chuyển trường á, thì bạn sẽ không cần xin lại visa ha. Còn nếu mà các bạn nào mà đang học ở cái bậc học là đại học hoặc là học về thạc sĩ là master degree, thì các bạn trong cái student visa của các bạn sẽ ghi một cái nó gọi là higher education sector. Thì nếu mà mình có higher education sector như vậy á, mà mình cái COE của mình chỉ là du học nghề thôi, maximum của mình là cao đẳng đúng không, thì nó lại thấp hơn so với lại cái bậc là higher education đó, thì bắt buộc là mình phải xin lại cái visa cho đúng cái bậc học, cái COE của mình. Cách thứ hai á, là ngoài cái việc là các bạn có COE từ du học nghề đúng không, thì các bạn có thể package thêm một cái COE khác để meet cái requirement, tức là để match với lại cái bậc học là higher education ở bậc đại học hoặc là master level. Ví dụ cho các bạn dễ hiểu, thì ví dụ một bạn là học RMIT, học Bachelor của Accounting. Bây giờ bạn học được một học kỳ rồi mà bạn không thích học cái ngành Accounting này nữa, mà bạn muốn chuyển sang học cái nghề bếp, thì bạn hoàn toàn có thể học được. Thì đó là cái lộ trình của bạn sẽ như thế này ha. Thì bạn sẽ cần là học cert 3 của Commercial Cookery cộng với là cert 4 của Kitchen Management, sau đó là học tới bậc cao đẳng của Hospitality Management. Sau đó là bạn phải package thêm một cái là Bachelor của Hospitality Management. Đó, thì nó phải là đồng đồng cấp. Tức là nếu mà trước đây bạn học Bachelor thì COE bây giờ của bạn cũng phải là Bachelor, thì bạn sẽ không cần phải xin lại visa. Còn nếu mà bạn dừng ở bậc cao đẳng thì phải xin lại cái student visa theo đúng cái bậc học là vocational của mình.
Nếu như vậy thì với những cái bạn sang Úc và du học nghề á, nếu mà học xong và các bạn đó ra trường, các bạn đó làm trái ngành thì nó có ảnh hưởng gì hay không hả?
Nếu mà nói về làm việc trái ngành á, thì em sẽ phân tích dưới hai góc độ. Nếu mà về mặt career của các bạn chẳng hạn, về mặt con đường đi làm của các bạn đi, thì em thấy là không có ảnh hưởng nếu mà đó là sự lựa chọn của các bạn. Em nói ví dụ một bạn mà học về cookery chẳng hạn, thì các bạn sẽ học luôn cả về quản lý nhà hàng khách sạn nói chung. Thì ví dụ như bạn học về ngành bếp nhưng bạn không có thích làm ở trong bếp mà bạn thích làm front of house thì hoàn toàn là ok, không thành vấn đề ha. Nhưng mà nếu mà bạn nào đang muốn nhắm tới một cái con đường liên quan tới PR, tức là muốn xin định cư tại Úc á, thì làm việc trái ngành sẽ hơi có ảnh hưởng tới cái lộ trình để xin định cư cho các bạn. Tại vì giống như hồi nãy em có trình bày đó, là đối với lại xin một cái thẩm định tay nghề ở Úc ha, thông qua Trade Recognition Australia, tức là TRA, thì mình cần sẽ có một cái bằng cấp liên quan và một năm kinh nghiệm làm việc liên quan để mình xin được cái thẩm định tay nghề. Và cái thẩm định tay nghề này là một cái điều kiện bắt buộc cho cả cái visa về skill, về dạng tay nghề cao cũng như là dạng chủ bảo lãnh, thì sometimes sẽ cũng cần cái điều kiện skill assessment này. Cho nên cái việc mà nếu muốn PR thì hãy đi làm đúng với lại những cái gì mình đã học trước đây.
Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay thì Hà có dặn dò gì đối với những cái bạn đang hoặc là sắp sửa sang Úc du học nghề để tìm kiếm cơ hội định cư tại Úc hay không?
Nếu mà dặn dò thì mình nghĩ đầu tiên là các bạn hãy tìm những cái nơi uy tín để mà có thể tư vấn cho các bạn một cái lộ trình nó chính xác và tiết kiệm thời gian nhất ha. Cái thứ hai là các bạn cần phải chuẩn bị một cái tiếng Anh, chuẩn bị ít nhất cho mình là tiếng Anh phải là 4.5 trở lên thì mình mới có thể đi du học Úc được ha. Và 4.5 này là chỉ vừa đủ để mà apply cho cái chương trình du học nghề thôi. Còn nếu mà các bạn muốn du học là bậc đại học trở lên á, thì các bạn cũng phải cần có tiếng Anh là 6 chấm. Còn nếu mà có thể là học tiếng Anh trước khi mà vào cái khóa chính thì cũng là ít nhất là 5 chấm ha. Cái thứ ba nữa đó là các bạn cần phải tự tìm hiểu thêm, tại vì thông tin trên mạng của những cái về về visa Úc này cũng như là các khóa học vân vân thì bây giờ trên Google rất là nhiều, các bạn nên chủ động tìm hiểu trước để tránh giống như là bị người tư vấn dẫn dắt theo một cái hướng nó không có lợi cho mình.
Cảm ơn Hà Nguyễn rất là nhiều và hy vọng những thông tin ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả đã có thêm những thông tin hữu ích về du học nghề.
Vâng, cảm ơn chị Uyên và cảm ơn các khán giả của chương trình SBS Livestream ngày hôm nay.